về người tội lỗi đam mê, dù lỗi con nặng nề ngài vỗ về ủi an, và lại còn tặng ban con một làm hy lễ để cứu thế gian này thoát qua kiếp đời u cho cuộc đời con là bài ca chúng khen danh ngài, khoan dung và nhân ái tình ngài cao vút thẳm sâu, con cúi đầu ăn năn vì bao phen đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa đợi hồn con hết bỡ nhớ, xin thương tình cứu chữa đợi hồn con hết bỡ nhớ, đợi hồn con hết bỡ nhớ.
Ngày 14 tháng Giêng, Thánh Macrina. Hôm mùng 2 tháng Giêng, chúng ta đã mừng lễ tôn kính thánh cháu của vị thánh hôm nay, Thánh Basilio Cả, sinh khoảng năm 329, xuất thân từ gia đình có nhiều người làm thánh. Thánh nữ Macrina là bà nội của Thánh Basilio, là một trong những người mà ngài quý mến nhất. Dường như là bà đã nuôi dưỡng Basilio. Khi thành nhân, Basilio đã ca ngợi bà nội vì những điều tốt hảo bà đã làm cho ngài. Đặc biệt, Basilio thành thật tỏ lòng cảm ơn bà vì đã dạy mình biết mộ mến đức tin Công giáo ngay từ thuở niên thiếu. Macrina và chồng của bà đã biết cái giá thật cao phải trả cho niềm tin Công giáo là như thế nào. Trong những cuộc bách hại Roma của Galerio và Maximino, ông bà nội của Basilio đã phải chạy trốn. Các ngài tìm được một nơi lánh nạn trong khu rừng cạnh ngôi nhà của các ngài. Bằng mọi cách có thể, các ngài đã cố gắng xoay sở hầu trốn thoát những kẻ khủng bố. Các ngài đã phải chịu đói khát và sợ hãi, nhưng không bao giờ các ngài chối bỏ niềm tin của mình. Thay vào đó, các ngài luôn nhẫn nại, chờ đợi và cầu nguyện cho những người bách hại mình. Các ngài tìm kiếm và ăn cả đến những cỏ dại để sống sót. Cuộc bách hại này kéo dài 7 năm. Thánh Gregorio Nazianzeno được mừng lễ của ngày mùng 2 tháng Giêng, và Thánh Basilio đã thuật lại những chi tiết này. Trong một cuộc bách hại khác, thánh nữ Macrina và chồng ngài đã bị cướp đoạt hết tài sản. Các ngài đã mất tất cả ngoại trừ lòng tin và niềm hy vọng vào quyền năng lòng thương xót Chúa. Thánh nữ Macrina sống lâu hơn người chồng của ngài, nhưng cả hai qua đời chính xác và năm nào thì không được ghi lại. Người ta cho rằng thánh nữ Macrina mất vào khoảng năm 340, thánh Basilio cháu trai của ngài mất vào năm 379. Thưa anh chị em và các bạn, qua Thánh Macrina vắn tắt mà chúng ta vừa mới tìm hiểu, ta thấy thánh nữ Macrina là người bà thật đáng mến. Ngài đã làm cho Basilio và các thành viên khác trong gia đình cảm nhận được vẻ đẹp của đạo Kitô, và ngài thực sự sống những điều ngài nói, chứ không phải chỉ nói mà không sống. Chúng ta có thể nài xin thánh nữ Macrina giúp chúng ta có được một niềm tin và dám sống chết cho niềm tin của mình như Thánh Macrina, bị cướp đoạt hết tài sản, mất hết tất cả ngoại trừ lòng tin và niềm hy vọng. Nếu mà có tất cả mà không có niềm tin, không có niềm hy vọng, coi như chả có nghĩa lý gì, cuộc đời vô nghĩa. Mà nếu mà trên mình đi vào con đường lòng thương xót Chúa, con đường mà thánh nữ Faustina đã đi, con đường các thánh cũng đã đi, con đường mà dám chấp nhận mất hết tất cả nhưng vẫn không đánh mất niềm tin, không chối bỏ niềm tin, không sống ngược lại với niềm tin của mình và luôn giữ được niềm hy vọng, hy vọng quyền năng lòng thương xót Chúa. Ngoài lòng Chúa thương xót ra không còn nguồn hy vọng nào. Thánh Giáo Hoàng John Paul II đã khẳng định mà chúng ta vẫn hát: vì ngoài lòng Chúa xót thương không còn nguồn hy vọng nào, chúng con đặt vào Chúa lòng tin thác của mỗi chúng con. Một điểm nữa mà tôi thấy chúng ta có thể rút ra, đó là cả gia đình thánh, từ bà nội thánh rồi con rồi cháu, nhờ gương sáng của ông bà để lại cho cha mẹ để lại cho con rồi cho cháu. Những người có trách nhiệm trong gia đình, trong cộng đoàn, làm chứng cho niềm tin, nuôi dưỡng niềm tin và làm gương sáng bằng chính đời sống của mình để cho con, cho cháu mình được noi theo. Tôi thì không có cái phúc như là bà Gilo có người bà của mình, vì khi mà tôi có trí khôn thì chẳng biết mặt ông bà nội, cũng chẳng biết mặt ông bà ngoại. Ông bà ngoại thì ở ngoài Bắc, còn đi di cư vào trong Nam này 56 tôi mới sinh ra. Thì ông bà nội cũng mất lúc mà tôi chắc được 3-4 tuổi gì đó. Cho nên không có cái hạnh phúc được gọi nội hay là ngoại khi mình cũng có đủ trí khôn. Ngày hôm nay thì các bé được những phúc đó nhiều hơn, vì không còn cảnh Nam Bắc chia ly. Nhưng mà bây giờ thì lại cũng còn lại cảnh là có khi ông bà ở Việt Nam mà cháu chắc thì bây giờ lại ra nước ngoài nhiều. Thì xin cho mỗi gia đình chúng ta trở thành nơi để nuôi dưỡng đức tin, mầm ươm đức tin. Vì ngay nếu mà trong gia đình bị khủng hoảng đức tin mà ông bà cha mẹ không vững đức tin thì con cái con cháu khó lắm. Ngay cả bây giờ đây này, nhiều người làm ông làm bà làm cha mẹ than thở: chúng con như vậy mà bây giờ con của con cháu của con bây giờ bên nước ngoài nó bỏ đạo hết rồi. Ở Việt Nam bây giờ cũng dần dần đi theo cái khuynh hướng là đứa trẻ nó cũng tách rời khỏi gia đình và nó đi lao vào trong trào lưu xã hội nhiều hơn là đi tham gia vào trong những sinh hoạt tôn giáo. Cầu nguyện lòng thương xót Chúa nha.
Chui qua lỗ kim khó khăn vất vả làm sao, người giàu mà mong được phúc sâu khó hơn lạc đà dương bao. Ai ơi muôn vào nước cha, bỏ đi danh vọng phù hoa, bỏ đi cuộc sống gian tà. Lạc đà mà chui qua lỗ kim khó khăn vất vả làm sao, người giàu mà mong được phúc sau khó hơn lạc đà dương bao. Ai ơi muôn vào nước cha, bỏ đi danh vọng phù hoa, bỏ đi cuộc sống gian tà.
Ngày 15 tháng Giêng, Thánh Phaolô ẩn tu. Khi mất ở độ tuổi 113, Thánh Phaolô ẩn tu có cả một quãng đời dài để nhìn về quá khứ. Chắc hẳn là lúc chết, Ngài đang nhận được nhiều niềm hoan lạc và bình an. Đây là những lý do. Thánh Phaolô ẩn tu sinh năm 229 trong một gia đình Công giáo. Họ sống ở vùng Tê-bê bên nước Ai Cập. Song thân của Phaolô đã hướng dẫn Ngài cách yêu mến và tôn thờ Thiên Chúa với hết cả tâm hồn bằng chính đời sống của họ. Chắc chắn Phaolô đã rất đau buồn khi mất cả cha lẫn mẹ lúc vừa tròn 15 tuổi. Vài năm sau, năm 250, hoàng đế Decio bắt đầu bắt hại giáo hội một cách tàn bạo. Paulo đã ẩn trốn trong nhà một người bạn nhưng không được an toàn. Người anh rể chiếm giữ tiền bạc và của cải của Paulo. Anh có thể dễ dàng nộp ngài cho các nhà cầm quyền. Vì vậy Paulo đã rời bỏ anh để vào ở ẩn trong sa mạc. Paulo tìm được một cái hang gần bên cây cọ và dòng nước ngọt. Rồi Paulo đã định cư ở đó. Paulo đan những lá cọ lại với nhau làm quần áo, sống nhờ trái cây và nước suối. Paulo dự định chỉ lưu lại đó cho tới lúc cuộc bách hại kết thúc. Nhưng khi cuộc khủng bố chấm dứt, thánh nhân lại bị cuốn hút say mê vào đời sống cầu nguyện. Paulo cảm thấy thật gắn bó với Thiên Chúa. Làm sao lại có thể rời bỏ nơi này được? Rồi Paulo quyết tâm ở lại sa mạc và không bao giờ trở lại với nếp sống thành thị xa hoa nữa. Thay vào đó, Paulo dùng đời sống hàng ngày để cầu nguyện cho những nhu cầu của hết thảy mọi người và cho các tội nhân được ơn hoán cải. Cùng lúc ấy, có một vị ẩn tu thánh thiện khác tên là Anton. Thánh Anton tưởng rằng mình là ẩn tu duy nhất. Nhưng Thiên Chúa đã tỏ cho Anton thấy Paulo trong một giấc mơ và bảo ngài đến thăm Paulo. Thánh Paulo rất đỗi vui mừng khi gặp được Thánh Anton, vì thánh nhân biết rằng chỉ trong vài ngày nữa mình sẽ qua đời. Phần Anton, ngài đau đớn buồn sầu bởi không muốn mất đi một người bạn mới quen biết mà lại phải sớm lìa xa như vậy. Và Paulo đã về trời ngày 15 tháng Giêng năm 342 như ngài tiên báo. Anton chôn táng ngài trong tấm áo khoác ngoài của Thánh Athanasio. Sau đó Anton trở về nhà và cất giữ kỹ lưỡng bộ quần áo kết bằng những chiếc lá cọ mà Thánh Paulo đã dùng. Thánh nhân không bao giờ quên người bạn thật phi thường tuyệt vời này. Thưa anh chị em và các bạn, câu chuyện của Thánh Paulo ẩn tu đơn giản như thế, và cuộc đời của các thánh cũng đơn giản như thế. Bây giờ người ta có xu hướng là đô thị hóa rồi hiện đại hóa các thứ, cho những khu vực nông thôn, những khu vực miền quê bây giờ thay da đổi thịt. Nhưng mà bên cạnh những thay da đổi thịt đó thì nó cũng dần dần nó biến mất cái bản chất đơn sơ, chân chất, mộc mạc, hiền hòa đi. Rồi lại bị ảnh hưởng của thành thị, những cái hay, cái tốt, cái đẹp thì không thấy, không học, mà học cái ma lanh, cái lừa dối, cái bạo lực, cái tội lỗi thì nhiều, học cái ăn chơi thì nhiều. Cho nên khi đến những miền quê mà mới được đô thị hóa, ta thấy nó bị hơi kịch cỡ. Vì lý do là nó chỉ tiến về mặt vật chất, nhưng mà về giáo dục, về tinh thần, về đức tin thì vẫn dậm chân tại chỗ, hay là có khi đi ngược. Càng đời sống vật chất nó lên cao bao nhiêu thì đời sống tinh thần, đời sống đạo nó đi xuống bấy nhiêu. Chơi ngày xưa cháu nó đi ca đoàn, cháu đi tập hát, bây giờ thì nó đi đâu biết không, đi chơi game, đi hát karaoke chứ đâu đi hát ca đoàn đó. Rồi ngày xưa đâu có học nhau để mà nhậu nhẹt, bây giờ tiền đâu mà ăn nhậu. Còn bây giờ thì có tiền cứ vậy không biết làm gì, rồi cứ họp nhau là nhậu rồi ăn, rồi cùng sinh ra tội lỗi đàn đúng, rồi hút sách, xì ke ma túy. Mấy người miền quê hồi xưa đâu biết xì ke ma túy là gì, vì nếu có thì cũng chẳng có tiền mà chơi. Còn bây giờ thì không có tiền chơi thì đi ăn cắp, ăn trộm và thậm chí giết người nữa. Thì ta thấy rõ ràng là cần có sự cân bằng trở lại để có những vị ẩn tu của ngày hôm nay. Ẩn tu sống giữa đời thường, giữa cái ồn ào náo nhiệt của đô thị, của thành phố văn minh hiện đại này, vẫn vọng lên tiếng nói của đời sống ẩn tu là quay về với lòng thương xót của Chúa. Quay về với lòng thương xót Chúa đi, chỉ có cách đó thôi. Nếu mà mình có lòng thương xót Chúa thì có đời sống thành thị, đời sống thôn quê, đời sống miền núi, tất cả không có gì làm ta lo lắng sợ hãi, đánh mất đức tin vì bám chắc vào lòng thương xót Chúa. Còn nếu mà không thì ở đâu ta cũng có thể dễ dàng sa ngã, sa đoạn. Còn có lòng thương xót Chúa rồi thì ở đâu ta cũng trở thành người làm chứng và loan báo lòng thương xót Chúa được. Thưa anh chị em, ngày hôm nay rất cần những người sống đời sống ẩn tu bằng mỗi chuỗi lòng thương xót Chúa 3 giờ chiều. Không được thì bất cứ ngày nào, giờ nào, ở đâu cũng được. Nhưng mà lý tưởng mình giữ cái giờ đó để cho mình nhắc nhở mình khỏi quên giờ thiêng, giờ thánh, giờ mà ân, giờ lòng thương xót vinh thắng phép công bằng. Rồi cần những người ẩn tu để nghe lời của Chúa. Trong những trang web chúng tôi vẫn phục vụ anh chị em trong những máy bài giảng lòng thương xót Chúa. Rồi cần những nhà ẩn tu để mình có thể đọc kinh, cầu nguyện trong cuốn kinh nguyện lòng Chúa thương xót mà chúng tôi mới phát hành kỷ niệm 30 năm linh mục của mình. Để ghi một cái dấu ấn nào đó, chúng tôi cũng đang là ẩn tu ở giữa thành phố, ở giữa bốn bức tường này. Sống ẩn tu, sống ẩn dật, không có được đi đây đi đó, không có xuất hiện trước mặt mọi người. Vì lý do là Covid, vì lý do là an ninh trật tự, về đủ mọi thứ lý do. Nhưng mà cái nặng nhất vẫn là Covid đã đang hoành hành, để người ta không thể tập trung được. Vậy thì bây giờ chính Covid nó làm cho mình sống ẩn dật, sống ẩn tu. Đỡ nhiều lắm, nhiều khi cũng phải thấy được cái mặt tích cực trong đó. Là nhờ có Covid mà người ta không có thể tụ họp nhau để mà ăn chơi chích choác là sa đọa được nữa, đúng không? Rồi không có thể mà cứ ngày nghỉ là lao ra biển lên núi đi chơi nữa, mà phải ở nhà. Ở nhà thì họp nhau lại ẩn tu, ẩn dật mà nghe lời Chúa, lần Chúa mân côi, Chúa lòng thương xót. Đó là một cái điều rất là hay. Nhìn cái hướng tích cực đó đi, để thấy bài học của virus corona Chúa muốn gửi đến chúng ta là gì. Là sống, tập sống ẩn dật, sống ẩn tu, để sức sống ấy được loan tỏa, được truyền mạnh hơn cả là những khi mình tụ họp đông người và làm những gì rầm rộ như nghi thức rước sách kèn chống phách đủ mọi thứ. Chưa hẳn nó vững, có khi chỉ là bề nổi thôi, có khi chỉ là thùng rỗng nó kêu to. Còn bây giờ ẩn dật những mạch nước ngầm, ẩn dật, ẩn thân, ẩn khuất, nhưng sức mạnh thì vô song, vì sức mạnh của quyền năng lòng thương xót Chúa. Amen.